Kính thưa Thầy, và kính thưa quý bạn đạo cùng quý bạn khách, hôm nay là ngày vui của anh em tu vì chúng tôi nhân dịp ông Tám về đây để thăm anh em bạn đạo vô vi tại vùng San Jose, nên anh em chúng tôi đã có một cái nhã ý muốn đem cái phương pháp này để đưa ra cùng tất cả quý vị biết qua phương pháp này cũng như chưa biết qua cái phương pháp tu vô vi này. Ngày hôm nay chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp quý vị. Trước tiên chúng con xin thành thật cảm ơn Đức Thầy đã chịu khó nhọc đến đây để thuyết giảng cho anh em chúng con khai mở thêm tâm trí trên con đường học đạo. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Khuê đã cho chúng tôi mượn cái nơi này thuyết giảng. Sau đây xin Thầy ban vài lời hướng từ cho chúng con. Xin mời Thầy.
Trước hết xin cảm ơn bạn đạo vô vi ở San Jose, vị thân hữu vào đến đây tham dự thuyết giảng sum họp. Chúng ta là con người trên mặt đất, mỗi người đều có một khối óc tinh vi, thế gian không ai chế được. Chính chúng ta đã có. Vì sao chúng ta bị trì trệ? Vì sao chúng ta bị lo âu? Vì sao chúng ta buồn tủi? Vì chúng ta chưa hiểu lấy chính mình mà thôi. Chúng ta có một cái cơ thể, một khối óc quyền vi quyền diệu của trời đất ân ban. Không có một vị bác học nào có thể chế chúng ta được tại mặt đất này. Nếu chúng ta biết khai thác lấy khối óc của chúng ta mà lui về thanh tịnh rồi, chúng ta mới thấy giá trị của chính chúng ta là một ánh sáng trên mặt đất. Lấy gì chứng minh một ánh sáng trên mặt đất? Là tất cả những phương tiện hiện hữu như một vỏ đường tốt đẹp, cầu cống quý vị đã thấy, máy bay, tàu lặn quý vị đã biết, xem trên TV, có phải khối óc người hình thành làm thành không? Đó là óc sáng mới tạo được vật chất tiến hóa. Mà nếu chúng ta có phương pháp khai mở giải nghiệp tâm của chúng ta trở về với thật sự ánh sáng từ bi của khối óc của mọi người đều có. Lấy gì nói con người có được ánh sáng từ bi? Lấy gì chứng minh? Thì con người có tình thương, có vợ, có chồng, có cha, có mẹ, tình quý yêu thâm sâu trong nội tâm của mọi người mà không chịu phát triển thì làm sao chúng ta có từ bi? Cho nên mượn pháp để giải trượt, giải nghiệp thì tự nhiên chúng ta dẹp được sự động loạn, trở về với ánh sáng cơ bản của chúng ta mọi người đều có. Lúc chúng ta là từ con nít nuôi lớn, không có ông già nào xuống đây hết, chỉ có ông nít, con nít nuôi lớn. Chúng ta phải nhìn lại cái cảnh chúng ta giáng lâm xuống thế gian bằng thanh tịnh sáng suốt. Người nào cũng quý mến thương yêu chúng ta, đôi mắt lấm lánh vui tươi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta lại buồn bực vì chúng ta có cái khối óc, có cái thể xác tinh vi của trời đất ân ban mà không biết lo lập lại trật tự. Chúng ta có một cái của mà không biết lo thì tự hại lấy mình, cho nên càng ngày càng thấy yếu đi, già nua đi, mà không biết cái sự sống của chúng ta do vũ trụ quan đang ân ban và giúp đỡ chúng ta tiến hóa. Trồng rau quý vị đang ăn
cũng qua ngày tháng nó mới hình thành. Ngày tháng đó là nó cấu trúc những điện năng của vũ trụ quan. Và chúng ta ăn rồi cuối cùng nó gì? Nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí thì biến thành sắc. Thì lúc đó chúng ta ăn, nó vô trong bụng chúng ta phải cần nước, chất nước nó chuyển chạy thì chất nước đó nó cung ứng trong ruột non, rồi nó đưa lên khối óc. Thì chúng ta mới tỉnh táo đi đến làm việc. Nhưng mà chỉ làm việc hướng ngoại thôi, theo đồng tiền, theo địa vị, theo chức vụ, rồi quên khả năng thanh tịnh của chính mình. Khi mà quý vị tu rồi mới hiểu rằng tôi đã mất cái vốn thanh tịnh từ bao nhiêu kiếp trong mơ đây. Tôi mất rất nhiều. Vốn tôi từ thanh tịnh mà ra, tôi phải trở về thanh tịnh thì tôi mới phát triển được tâm từ bi của tôi, tôi mới hội nhập với đại bi mà sống. Khi mà có người tu trở lại thanh tịnh và hội nhập với đại bi rồi, người thấy sung sướng vô cùng. Thấy cái bàn tay của Thượng Đế, bàn tay của Chúa, bàn tay của Phật đang nâng niu giúp đỡ chúng ta bằng một luồng điển từ bi khai hóa tâm thức chúng ta. Khi chúng ta nghe đến người hiền, chúng ta cảm thấy sung sướng. Chúng ta nghe đến người dữ, thấy bực, mệt mỏi, nặng ngực, nặng đầu và không thích. Thì vốn của mọi người đều có cái điện năng thanh nhẹ, sáng suốt. Cho nên chúng ta có phương pháp tu để giải cái trược, giải sự lo âu, giải sự bận tâm. Muốn giải sự bận tâm nhất là của những người già đang bận tâm tôi chết sẽ đi đâu. Người ta chỉ cái gì mình cúng cái nấy, nhưng mà không biết cúng nó thật hay là không. Chết rồi sẽ đi đâu, nhưng mà nó chỉ cái hình tốt quá mình cứ cúng thôi, không biết cái tốt của trong người mà phát triển. Cho nên có một quốc gia, có một cái đất nước mà không phát triển đồng điều thì dân đâu có cộng hưởng được. Phải phát triển đồng điều. Tu là đem lại thực chất thanh tịnh và tự do phát triển của khối óc. Cho những vị già nua bây giờ thấy mấy chục năm ở trường đời có gì thật đâu. Ông này lên tới ông kia lên tới ông nọ, rốt cuộc rồi cũng phải xuống. Rồi cái xác chết như con vật chết mà thôi. Rồi cái hồn đi đâu? Sự mong ước ước của chúng ta có chịu xuống địa ngục không? Không. Chúng ta mình muốn đi tới cái thiên đàng, cảnh giới thanh nhẹ, thì chúng ta phải khai triển tâm thức của chúng ta và thấy giá trị thanh nhẹ của chúng ta từ xa xưa lúc giáng lâm xuống thể xác của đứa con nít. Bây giờ chúng ta sanh trưởng già nua, bận lo những chuyện gì? Những chuyện ngoại cảnh mà thôi. Chuyện tâm tâm không khai thác là chúng ta đã làm mấy chục năm chuyện không cần thiết. Nếu mấy chục năm chúng ta biết tu trước và khai triển tâm thức thanh tịnh của chúng ta thì ngày nay đâu có bị già nữa. Năm nay tôi cũng 72 tuổi nhưng mà tôi vẫn khỏe mạnh, vì tôi ý thức được chính tôi phải sửa cho tôi, chính tôi phải khai thác tôi để trở về với khả năng sẵn có của chính tôi mà hòa hợp với tình trạng hiện hữu. Dù thiên cơ biến động đến đâu đi nữa, tôi cũng hiểu được cái nguyên lý của nó mà sống. Nên không có ôm sự chấp mê, không có tạo ra sự tranh chấp giữa người này và người nọ. Cho nên anh em vô vi mượn cái pháp này và thực hành đứng đắn thì mọi người cảm thấy sung sướng, cảm thấy mình đã về với lãnh vực bình an của tâm thức của chính mình. Chính mình có chứ không phải xin ông Phật cho. Ông Phật là một người khổ tu và giải nghiệp, giải thoát khỏi cái cảnh đau khổ của thế gian. Mà chúng ta cùng đâm đầu vô rước sự đau khổ, làm sao chúng ta có sướng? Rồi nhiều người nguyện tu, tôi nhập Niết Bàn, biết Niết Bàn là chỗ nào? Rồi nói đi nói lại toàn là nói dốc không, không có đi tới đâu hết. Không hiểu được cái nguyên lý, làm sao nói chuyện Niết Bàn? Sự thanh nhẹ nó mới bay đầy trời, và sự nặng trược nó là làm đất mà thôi. Ôm sự tranh chấp nặng trược là làm đất mà thôi, không làm được cái gì hết. Chỉ đi xuống và càng xuống thêm mà sửa tiến cho thanh nhẹ, tâm thức cởi mở, mình cảm thấy mình tin Chúa, đang sống với Chúa, tình thương của Chúa bao la đang hỗ trợ cho cuộc sống của chính chúng ta. Từ tia sáng của vũ trụ quan, ân ban tâm thức của chúng ta. Ăn giờ phút ta tin Đức Phật thì Phật là một người khổ và hiểu được sự khổ của một người khác mà tu thoát được cái nghiệp tâm thì con tiến về đó sao mà thôi. Thì có trời mới có Phật, có người tu thành Phật chứ không phải ông Phật lớn hết, có trời mới có Phật. Thì người tu mà càng ngày càng thanh nhẹ, quý yêu trời, quý thương Phật, quý thương cha mẹ, quý thương đồng loại, quý thương đồng loại, từ cổng cỏ chúng ta cũng quý thương. Quý thị vị thấy một vườn bông, có cái bông nào xấu đâu, mà chúng ta chê cái này xấu, cái kia xấu, cắt hết nó hư. Rồi quý vị ngày hôm nay làm có gia đình, cha mẹ, ông ngoại, bà ngoại đã làm rồi, có đứa nào xấu đâu, nó phát triển theo chiều hướng của nó, rồi kết quả nó cũng thành tựu theo màu sắc của nó. Cho nên chúng ta làm cha mẹ ở cái xã hội mới này, cải tiến này, chúng ta phải hiểu, để cho mọi người được tự phát triển, đó là chúng ta sẽ có một cuộc sống vinh quang ở tương lai. Bởi vì trăm hoa đua nở là tốt rồi, mà cho chúng ta chèn ép lý này lấy nọ, nói phong tục này phong tục nọ, chuyện xa xưa nhưng mà chưa phát triển. Cái xã hội bây giờ là cái xã hội cải tiến về vật chất, mà từ vật chất nó mới đưa về tâm linh của mọi người để tự thức tâm, cho nên họ phát triển đồng đều. Mỗi người dân có xe cộ, có nhà cửa. Xứ chúng ta không được vậy là tại sao? Vì ôm cái chuyện cũ kỹ và không chịu phát triển của tâm linh. Một xứ này muốn phát triển tâm linh phải có bằng chứng rõ ràng, thấy rõ sự thanh, sự trượt điện năng của khối óc của mình. Tất cả nhân loại đang khao khát để tìm hiểu điện năng của nhân loại mà sống chung hòa bình. Nhưng mà chúng ta là người tu, nếu tu vô vi thì phải phát triển về điện năng rõ ràng trong tâm thức chúng ta hiểu. Những người đã thực hành bây giờ óc họ khác.
Qua lời nói của tôi, âm thanh của tôi thì bộ đầu họ phải rút được rút nhẹ và sáng suốt. Thì sự liên hệ của trời có thể cứu chúng ta không? Chứng minh rõ người chết mà bận rộn trong nội tâm khi đi thì chỉ đi xuống chỗ âm u thôi. Mà người thanh tịnh sáng suốt khi chết lúc nào cũng đi tới chỗ nhẹ nhàng. Cho nên những vị bô lão ở trên mặt đất này tôi khuyên rằng rảnh thì nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong cái nguyên lý mà tôi đã giải thích. Rồi giờ phút lâm chung cũng được nhẹ, không phải chuyện giỡn đâu. Người phàm niệm sai, niệm Phật, niệm cho người ta nghe để cho con cháu biết tôi là tu, nhưng mà tánh nào tật nấy không được. Niệm là phải cải sửa trong tâm thức, tần số điển quang của chúng ta phải nâng cao lên và nó khai sáng, sáng trí. Niệm Phật để sáng trí chứ niệm Phật để tranh cãi là niệm Phật ngu không đúng. Niệm Phật để trí sáng, niệm nhịp. Chúng ta có lịch sử rõ ràng, người Việt Nam Quan Âm thủy chính nhịn nhục mà thành Phật, chư tiên chư Phật cũng nhịn nhục mà thành Phật. Ngày hôm nay chúng ta chưa đủ sức nhịn nhục, nhịn nhục để độ đời chúng ta không có làm được, nhịn nhục để cứu mình cũng không làm. Đó là làm chuyện không cần thiết quá nhiều. Bây giờ thức tâm rồi, chúng ta nên trở về chuyện cần thiết, làm nội tâm của chúng ta, khai triển cái cơ sở quyền vi của trời Phật đã ân ban chúng ta, để chúng ta nhắm mắt mà thấy được cái nội cảnh thì chúng ta mới xác nhận ánh sáng sắc thờ thật sự để tiến. Cho nên anh em vô vi ở San Jose đã cảm thức điều này và ngày đêm lo thực hành, tự cứu tự thức, bước chúng ta đi không còn nặng nữa, nhắm mắt là đi tới nơi nhẹ nhàng sung sướng vui tươi. Cho hôm nay có dịp tôi đến đây chuyện đạo thì nói không hết, nhưng mà tương ngộ quý vị đây tôi rất mừng. Người Việt Nam với người Việt Nam đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nghe để hiểu, hiểu và mình phải làm sao làm chủ để chính mình, không nên lệ thuộc nữa. Chúng ta giống dân Việt Nam bị lệ thuộc quá nhiều kiếp nhiều đời rồi. Từ vua chúa tới tổng thống, Bây giờ người dân Việt Nam, đề đạo người dân Việt Nam cũng có nữa. Chúng ta không làm điều đó, chúng ta lui về thanh tịnh, tự chủ sang suốt, mà nuôi nắng cái tinh thần hòa bình cho nhau. Chúng ta chung trong một mảnh đất nhỏ bé thương yêu, nhưng mà chúng ta có tâm đạo, chúng ta có thể ảnh hưởng cả thế giới nếu chúng ta chịu tu, bằng lòng thực hành và cải tiến tâm thức. Thì chúng ta không có già nua nữa. Già chừng nào kinh nghiệm chừng nào, chừng nấy khai mở được tâm thức để dìu dắt tuổi trẻ đầm tiếng trên cảnh vinh quang của người Việt Nam đầu đau khổ đã đạt được, đã tìm được trong những cảnh khổ động loạn vô cùng là người Việt Nam. Đó là sự thanh tịnh quý giá vô cùng. Sự thanh tịnh đó mới ảnh hưởng người khác được. Nếu sự thanh tịnh không có, không làm gì được. Lý luận của đôi môi không được, phải thực hành. Cho nên vô vi là một phương pháp thực hành để đi tới trí sáng tâm minh, chứ cũng không có dùng ông lên bà xuống ảo ảnh mà hại kiếp này, đời này tới đời kia. Rồi có truyền thuyết nói bậy, chúng ta thực hành, chúng ta kiểm chứng, có bằng chứng đàng hoàng. Hôm nay tôi buồn mà tôi gặp ông Tám, Tám nói siêu niệm Nam Mô Di Đà Phật, rồi tôi học cái cách niệm của ông, lần lần tôi niệm được khoảng 3 tháng, bây giờ thấy tâm tôi an. Tôi chứng minh là tôi có khả năng làm cho tôi được thanh nhẹ. Tôi chứng minh là tôi có khả năng làm cho gia đình được bình an. Và tôi chứng minh là tôi có khả năng ảnh hưởng những người kế tiếp. Đó là một cái việc lớn quý vị phải làm. Sống mấy chục năm ở thế gian không chịu làm, làm chuyện ngoại cảnh, chuyện con, chuyện cháu, chuyện ngoại cảnh, không phải chuyện nội tâm. Bây giờ chúng ta mau mau sửa chuyện nội tâm, chúng ta trở về với thực chất, để đem lại sự thanh tịnh của nhân sanh và ảnh hưởng cho những người kế tiếp. Nhiều quốc gia vẫn đau khổ. Người Mỹ hiện tại lo cho nhiều quốc gia lắm, muốn đem lại sự hòa bình, nhưng mà biết về vật chất, cả tâm linh nữa. Nhiều đạo pháp cũng tới những cái chỗ thiếu tâm linh mà truyền giảng và giúp đỡ. Cho nên ở xứ Mỹ, mình phải nhìn người Mỹ khổ hơn người Việt Nam, lo rất nhiều. Giờ phút mà người ta nhìn trong TV là người ta cảm thức chuyện mình phải dấn thân để giúp đỡ nhân loại. Cho nên người Mỹ lúc nào cũng phải làm việc lớn, không làm việc nhỏ được. Cái cầu chúng ta làm nhỏ mà cái cầu người Mỹ phải lớn. Cái nhà chúng ta cất chút xíu mà người Mỹ có cái nhà phải lớn. Thì ta nghĩ việc lớn, việc cho chung, không phải việc một người. Vì nó cái môi trường đó nó sanh ra từ nhỏ đến lớn. Quý vị ra đây ăn học cũng vậy. Ở cái môi trường lớn thì tương lai chúng ta thấy rằng cái chuyện cho chung là chuyện lớn. Còn cái chuyện mà chúng ta tu đây là trở về thanh tịnh, mỗi một đơn vị trở về thanh tịnh, góp thành một cái vĩ đại thanh tịnh cho nhân loại được bằng an. Đó là mới tạo được nghìn năm hòa bình trên mặt đất. Cho nên hôm nay tôi về đây nhắc nhở quý vị chút đỉnh, và chúng ta không sao tránh khỏi sự thắc mắc của nội tâm. Nhân dịp này tôi dành thời giờ để quý vị đặt những câu hỏi, và tôi sẽ phúc đáp đại đô thành lập. Cảm ơn quý vị.
Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Thầy với những lời huân từ quý báu đó. Tiếp theo đây là phần vấn đạo của các bạn đạo cũng như của quý khách. Chúng con xin lần lượt đọc ra những câu hỏi. Câu thứ nhất, làm sao để biết pháp lý vô vi có ảnh hưởng tốt hay xấu cho người thân của tôi nếu tôi không thực hành phương pháp này?
Nếu người không thực hành pháp lý vô vi, đừng nói tới pháp lý vô vi. Nên thực hành để hiểu pháp lý vô vi. Không ăn đừng có chê restaurant đó là xấu, vô ăn thử nó là ngon hay là dở. Chúng ta không làm, không nói chuyện người khác đang làm. Nếu như chúng ta không làm mà nói chuyện người khác không làm là chúng ta là người thị phi, không phải một người ở mặt đất. Người một đàng hoàng, một nhân vị ở mặt đất không đá động chuyện của người khác.
Kính thưa Thầy, tiếp theo đây là câu hỏi. Nếu người phối ngẫu không đồng ý gì việc cho cha mẹ tôi ở chung thì tôi phải giải quyết ra sao?
Nói sao? Nghe không rõ.
Thưa con xin lặp lại câu hỏi. Nếu người phối ngẫu không đồng ý về việc cho cha mẹ tôi ở chung thì tôi phải giải quyết ra sao?
Mình là người đàn ông đại trượng phu, mình phải nghiêm chỉnh giữ luật hiếu thảo đối đãi với cha mẹ. Thì người phối ngẫu không có cách gì phá khuấy chuyện gia càng của chúng ta. Nếu chúng ta là đại trượng phu phải kiên nhẫn giữ lời lối hiếu thảo mà thực hành là đúng, không binh ai và không bỏ ai.
Câu hỏi kế tiếp: tại sao chồng tôi khi thì tỏ vẻ chống đối việc tôi hành thiền, khi thì tỏ vẻ như nếu tôi thiền cũng không sao, như vậy nghĩa là sao?
Vì người đứng coi người khác ăn thì có khi cảm thấy cũng ngon và khi thấy cũng dở. Cái chuyện đó là cái quyền phê bình của đối phương, còn một người phối ngẫu của mình là cái chuyện đóng góp cho mình tu. Có phê bình mình mới thấy giá trị thanh tịnh, giá trị nhân dịch của mình. Nếu mình là vợ, mình là một hiền thê mới là đứng đắn. Mình chưa đúng một hiền thê thì mình phải bị người chồng phê bình. Nhưng mà lời phê bình đó là quý báu, mình phải cảm ơn thay vì trách móc.
Câu hỏi kế: kính thưa thầy, xin cho con biết làm thế nào để hết sợ ma. Tới bây giờ con vẫn còn sợ ma, con bị yếu tim. Nếu thấy ma hoặc nghe tiếng động nhẹ mà không có người chung quanh cũng có thể làm con sợ muốn chết giấc. Xin thầy minh giải.
Vậy thì mình phải hỏi lại tôi tu để làm gì. Tôi đứng thấy phần hồn, mà tôi thấy phần hồn là cái gì? Là tôi lại sợ con ma. Nếu tôi không biết con ma làm sao tôi biết được phần hồn tôi? Con ma nó nhẹ hơn cái xác, mà tôi không sợ con ma làm sao tôi thấy phần hồn tôi? Chính tôi là người sợ không biết gì, tôi là con ma thật hơn là con ma kia.
Câu hỏi kế tiếp: kính thưa thầy, bước đầu tu học của chúng con là hay bị phân tán tư tưởng trong giờ thiền. Con đã cố gắng soi hồn nhiều nhưng vẫn chưa bớt. Con muốn hỏi ngày xưa thầy mới tu thầy có bị giống như vậy không?
Đúng như vậy, vì chúng ta đã rước bất cứ những diễn phức tạp nào của đời, từ lúc sơ sanh cho đến lớn tuổi mới biết tu, thì những cái phức tạp đó nó chứa đựng trong óc chúng ta. Bây giờ chúng ta phải làm sao có cái pháp soi hồn, thanh lọc nó ra. Sơ hồn, khi các bạn ngồi sơ hồn thì các bạn thấy bao nhiêu chuyện đời nó ra, không khác gì từ trong căn nhà thanh tịnh mà quét rác ra ngoài sân. Thì nó phải qua những cái luồng đó, cứ để cho nó đi. Đi hết một thời gian rồi quý vị sơ hồn cảm thấy thanh tịnh, biến hết, không có nhớ nhung chuyện đời nữa. Lúc đó quý vị chứng minh rõ tôi đã lên được một chút rồi, thanh nhẹ hơn hồi xưa. Và tôi bớt chấp, bớt cách móc người, tôi thấy tôi khỏe khoắn hơn.
Câu hỏi kế tiếp: kính thưa thầy, lúc làm pháp luân có hơi rất ấm xông lên làm nóng tay và mặt, như vậy có tốt không?
Cái đó không sao, đó là vừa nóng lên là nó vừa giải, từ lỗ chân lông các nơi nó sẽ giải ra. Cái đó là trực khí hay là độc tố trong mình được giải qua hơi thở, qua lỗ chân lông.
Câu hỏi kế tiếp: có người nói con người tính yên lặng đã tịnh rồi thì không thể tu thiền nữa, không thể tu thiền nữa, đấy. Có đúng không?
Nói sao?
Con xin đọc lại: có người nói con người tính yên lặng đã tịnh rồi thì không thể tu thiền nữa, có đúng không?
Phải tu thiền để thấy rõ mình hơn, thanh tịnh, thanh nhẹ. Nhiều người ta máu thấp người ta cũng yên lắm, không có cãi ai nói gì cũng không cãi, máu thấp cũng buồn ngủ không à. Cái đó nó cũng có cái bệnh ở trong người mà nó không hiểu. Thì con người phải phát triển đi lên thì nó khác. Còn ai nói gì nó cũng làm cho nó bị máu thấp, nó bị bệnh hoạn mà nó không biết. Nó cứ thanh tịnh, nó không nói là thanh tịnh, không phải vậy. Thanh tịnh là phải thấy rõ nguyên lý của mọi sự việc mới là thanh tịnh. Nguyên lý của mọi sự việc mình không thấy, không có nói thanh tịnh được.
Câu hỏi tiếp. Kính thưa Thầy, sau một thời gian tập soi hồn và tập thở, đầu óc cứ mệt mỏi, đêm ngủ không yên hay nằm mơ, tim đập nhanh và hồi hộp, đầu bị nhức, như vậy tập có đúng không?
Phải niệm Phật. Nếu có trường hợp đó phải co lưỡi răng nghề răng niệm Phật cho nhiều. Thì khi quý vị co lưỡi răng nghề răng niệm Phật là có nước miếng. Co lưỡi dịch kề răng miệng tập có nước miếng, tức là chứng minh nước miếng chảy là máu chúng ta đang chuyển. Thì từ đó quý vị sẽ kết tinh lần lần, tiếp tục niệm thì cái tâm nó sẽ ổn định và không có đập mạnh nữa.
Câu hỏi kế tiếp. Sau khi tập thở, lưng bị đau ở phần thắt lưng, như vậy có sao không?
Tập thở, lưng bị đau. Gần đây tôi có cái phương pháp mà để cho người ta đứng giữa dưới tường, ôm cái bụng và hít thở cho nó thông cái đốc mạch, là nó không có bệnh đau lưng. Cái đó, phương pháp đó là trị bệnh đau lưng hay nhất, có thể hỏi lại bạn đạo ở đây làm.
Câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Thầy, con có điện rất mạnh trên đỉnh đầu, toàn thân rung động, xin Thầy giải cho con chi tiết để con hiểu thêm.
Toàn thân rung động phải cương quyết giữ cái đường đó và đi lên, bởi vì cái phần điển chúng ta là nhẹ, chúng ta hòa hợp với cái điển nhẹ bên trên mà đúng nhịp rồi nó rút rồi chúng ta không có mệt gì hết, chỉ ngồi nhẹ thanh nhàn là rời khỏi cái điển năng, rời khỏi cái thể xác, thay vì lưu trữ trong gan trong tim động loạn.
Câu hỏi kế tiếp. Con cảm thấy từ sống nhột và rút đi lâu, xin Thầy giảng cho con biết thêm về việc này.
Sống nhột đó nào?
Con cảm thấy từ sống nhột và rút đi lâu.
Từ sống?
Từ sống.
À, đằng xương sống đằng sau rút đó, đó là cái đốc mạch nó đứng bắt đầu phát triển đi lên trên bộ đầu, rồi lúc đó nó mới thấy sáng.
Câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Thầy, tại sao lúc xuất hồn đi con không thấy gì cả, như vậy là con có học hỏi được gì không?
Cứ vậy mà đi tới rồi sẽ thấy. Tuy nhiên người tới San Jose nếu tôi đi dòng phố có thấy gì đâu, mà đi vô đâu có ba đăng xin chơi, xíu gì chuyện vô chơi, không thấy. Thì mình cứ kiên trì đi tới là mình sẽ thấy.
Câu hỏi kế tiếp. Đến lúc trước khi hồi về xác qua trung giới thì con mới thấy một cảnh nào đó rồi mới hồi về xác. Làm sao để con trở về qua trung giới để đừng thấy cảnh nữa?
Đó là do sự kiên trì tu học của người. Người tu muốn leo núi mà không kiên nhẫn, người đó không có bao giờ tới đỉnh núi được. Phải rất kiên nhẫn mới tới lệnh đỉnh núi. Đỉnh núi đi tới đỉnh núi rồi là nhẹ nhàng, không có gì hết, muốn đi đâu là đi.
Kính thưa Thầy, câu hỏi này còn một phần kế tiếp nữa, con xin đọc tiếp. Có cách gì để thoát khỏi thấy cảnh trung giới đó không?
Phải kiên nhẫn, thì kiên trì như vậy tu tiến. Đã lên được trung giới, tại sao mình không nhìn trước kia, mình chưa biết cái giới nào? Bây giờ mình biết trung giới, là mình phải kiên trì đi lên nữa. Chứ không phải bao nhiêu đó là đủ đâu.
Câu hỏi kế tiếp. Xin cho con biết làm thế nào để vượt qua tam giới.
Cũng do cái bản năng nhịn nhục và kiên trì thăng hoa nó mới đi lên được. Đó là thực chất của chính mình. Phải nhịn nhục, kiên trì. Cho nên những vị Phật ngồi thiền mãi năm này tới năm kia mà đâu có than thở, đâu có làm cách nào đâu. Nhưng mà đùng một cái là ta không phải ở đây nữa.
Câu hỏi kế tiếp. Thưa Đức Thầy, trong một cuốn băng Thầy có nói, khi song thân mất, con cái muốn trả hiếu thì có thể xin bề trên giảm thọ để cứu cha mẹ, như vậy có đúng không?
Không có gì đó. Xin bề trên giảm thọ để cứu cha mẹ là không đúng. Cố gắng tu và tìm tàng cái gì hữu ích cho cơ tạng và khối óc, dành thọ thể với cha mẹ và cha mẹ thực hành, tự nhiên cha mẹ sẽ được tăng gia phước thọ. Chứ còn mình chết cho cha mẹ sống hoài thì ở đây thiếu gì người muốn mà cha mẹ đâu có sống hoài, đúng một thời gian phải ra đi. Nên chứng minh là chúng ta đến đây học hỏi, học sự kích động và phản động của mặt đất, mà tạo lập sự nhanh nhục mới thăng hoa được, mới đi lên cao được.
Câu hỏi kế tiếp, kính thưa thầy, ấn tống địa ngục du ký có giúp được cho cha mẹ không? Giúp được cách nào? Cảm ơn thầy.
Cái đó là làm phước, phải được phước. Tại sao địa ngục du ký nó hữu ích gì mà tại sao ấn tống địa ngục du ký? Thì tình trạng người bệnh hoạn cũng thay đổi, gia đình được yên. Thì chứng minh địa ngục du ký là nơi để cho thấy con người có thể ác như vậy. Mà chúng ta đọc địa ngục du ký rồi, chúng ta ăn năn không làm điều ác, thì cái phần thanh nhẹ chúng ta sẽ hội tụ được, và cái tâm từ bi chúng ta sẽ phát triển. Cho nên tôi khuyên mọi người đọc địa ngục du ký, không cần đọc thiên đàng. Chuyện thiên đàng là chuyện tô đẹp trên TV thôi, tạm, không có thật. Bây giờ chúng ta hành, cái tâm ác chúng ta sửa hết ác, thì tự nhiên chúng ta trở nên nhẹ. Cái tâm gian dối chúng ta không còn nữa, thì tâm từ bi chúng ta mới phát triển. Gian dối còn thì tâm từ bi không bao giờ phát triển được.
Câu hỏi kế tiếp, mới đây ở Canada, Đức Thầy nói là vô vi sẽ tan rã ra như bọt bèo. Vậy kính xin Thầy giải thích tại sao vô vi lại tan rã ra như bọt bèo?
Tôi đâu có nói đó lúc nào đâu. Bằng chứng cho tôi coi. Nếu mà ra như bọt bèo, tôi đâu có ngồi đây diện kiến quý vị đang ngồi thiền đây. Không bao giờ thành bọt bèo. Chúng ta đi vô cùng là chỉ có hội tụ, mà chúng ta tranh chấp là chỉ tan rã như bọt bèo. Người này mới hơn người kia là không phải người tu, phải đi tới cuối cùng mới là hội tụ. Hội tụ cái đại bi của Thượng Đế thì chúng ta mới tiến. Sự sống của chúng ta là luồng điển đại bi của Thượng Đế bạn chiếu. Không người nào chối cãi được, phải có cái bàn tay diệu pháp để cứu độ chúng sanh, chứ không có bỏ. Mà chúng ta là người bỏ Thượng Đế, bỏ Phật, bỏ Chúa, thì Chúa, Thượng Đế, Phật không có bỏ ai. Người có quyền bỏ, vì tánh kiêu căng của mọi người đều có, tự ái của mọi người đều có. Muốn lợi cho chính mình và không lợi cho người khác là bỏ Chúa, bỏ Phật, bỏ Thượng Đế.
Câu hỏi kế tiếp, kính thưa Thầy, xin giải thích thêm về Như Lai Ý.
Như Lai Ý là tôi nói mình từ trong cái góc thanh tịnh mà ra. Cho nên lúc chúng ta chào đời, đứa bé dễ thương, thanh tịnh, không có lo chuyện đời, không mấy mấy gì lo lắng, mà mọi người lo lắng cho nó. Góc chúng ta từ đại thanh tịnh chiết ra. Cho nên cái hồn chúng ta mà hội tụ được là chúng ta mới thấy là vô sanh bất diệt, không có chết. Cho nên đừng lo sống chết, lấy gì chứng minh? Quý vị có sự hiện diện đây có biết sanh lúc nào? Cha mẹ nói lại thôi, quý vị đâu có biết tôi sanh lúc nào đâu. Mà quý vị cũng biết lúc nào quý vị chết. Lo chi sống chết bận tâm. Chuyện đó đương nhiên chúng ta phải có mặt. Mà nếu chúng ta làm người, chúng ta biết hướng thiện hay làm phước, thì kỳ sau chúng ta sẽ có cái vị trí thanh nhẹ hơn, tốt hơn, trật tự hơn là vậy.
Câu hỏi kế tiếp, sanh trụ hủy diệt theo chu kỳ như thế nào?
Sanh trụ hoại diệt, chúng ta sanh là có một cơ thể đây, rồi đó là trụ hồn vía tương hội. Rồi một ngày nào chúng ta không biết tu, ta làm bậy, nó sẽ tan rã hết. Cả hồn vía còn thang tan rã, xác thì thang tan rã, chúng ta biết có bằng chứng rồi đó. Chết đốt ra lần to chứ có gì đâu. Nhưng mà hồn vía còn tan rã nữa. Trụ mà không thức, trụ mà không hiểu thì phải kiếp sau làm nữa. Có nhiều người luân hồi làm con thú, con thú có tình cảm. Quý vị nuôi con chó thì con chó có tình cảm. Quý thiên chủ nhà quán quýt với người, nó có cuộc sống, gia đình, xã hội của nó hết. thì chúng ta thấy rõ là con người có gốc gác, mà nếu không chịu trở về với gốc gác là chỉ hư hoại mà thôi. Cũng như chúng ta có cái xác này nhờ bộ được mà sống, mà không hiểu. Nhưng tôi nhờ tiền mà sống chứ đâu nhờ bộ ruột. Nhưng mà được ăn cho cố thế rồi cái bộ ruột hư, nó không cung ứng được điện năng cho khối óc, cho cơ tạng, thì sanh ra bệnh, mau già, mau yếu. Là bộ ruột không chịu làm việc. Bộ ruột là cái rễ nuôi cây, mà cái rễ không hút nữa là cái cây phải hư, phải mục. Thì cái xác chúng ta cũng vậy. Cái xác con người, cái bộ ruột 6 lần hơn cái thể xác, chưa biết bao nhiêu câu chuyện. Mà kêu quý vị xúc ruột, tôi có ăn gì đâu xúc. Một ngày 3 buổi quý vị chưa biết bao nhiêu câu chuyện trong đó. Ăn phải ăn cho no, rồi nó chứa trong đó và không có khai thông được. Tự nhiên nó nghẹt. Bộ ruột nó liên hệ tim gan tỳ phế thận tới khối óc, nhưng chuyện trọng đại mà chúng ta không biết. Chúng ta cứ bệnh tim thì chữa tim, bệnh gan chữa tim, không biết do đâu sanh ra. Bệnh do tánh sanh, cái tánh tham ăn của mình, ăn nhiều chừng nào bệnh nhiều chừng đấy. Chứ không phải những người ăn nhiều đó mà khỏe, những người ăn điều độ người đó mới là khỏe.
Câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Thầy, nếu phương pháp thiền vô vi quá tốt như lời đã nói, tại sao những người tu vô vi vẫn còn bị nhiều sự chống đối của gia đình?
Cái đó là tạo cơ hội cho người tu vô vi kiên nhẫn hơn. Chính bản thân tôi tu là gia đình đã chống đối, bởi vì cái lề lối này là mới, xã hội không có, ai cũng phải chạy theo cái chiều hướng vật chất, tiền tài, danh vọng. Mà tại sao ngồi đóng tu thì xã hội phải chống đối, chứ đương nhiên phải có. Nhưng mà không biết cái lợi lộc cuối cùng và đạt được thanh định, đó là ân độ cho cả gia đình, đồng tiến đồng tu, tạo hòa khí cho gia can, thì tài nó mới vượng. Gia can không có hòa khí mà làm lương tháng nhiêu thì cũng tiêu hết, giận hờn hư hết. Mình sửa tâm sửa tánh, trí sáng tâm minh thì gia đình mới được phước.
Câu hỏi kế tiếp. Tại sao mẹ tôi tu thiền vô vi, rồi sau đó không lâu cha tôi lại theo vô vi mà tu thiền? Tôi không muốn tu thiền vì tôi còn quá trẻ, vậy tôi phải làm sao?
Thì có sẵn đâu cần phải tu thiền. Cuộc sống của chúng ta, có trật tự của xã hội, có sự sống, sự tham muốn trong người, luôn luôn muốn phát triển chiều hướng của chính mình. Nhưng mà sau khi chán chường trong sự động loạn, kích động của từng đời, lúc đó mình mới tu. Tuổi trẻ nhiều người chưa thích tu, họ ý thức rõ ràng họ mới tu. Chỉ tuổi trẻ mà tu là món quà quý của nhân loại, sửa lại trật tự mà thôi. Tu là sửa lại trật tự mà thôi. Còn nếu mà mình nói chữ hiếu, mà hiếu ra đâu mình cũng không biết, là cái xác của mình mà có trật tự sống yên vui, đó là mình báo hiếu cho cha mẹ. Cha mẹ nhìn mình không lo, con tôi nó bình an, không có bệnh hoạn, đó là mừng rồi. Cho nên quý vị tu cái pháp lý vô vi này, được sức khỏe càng ngày càng gia tăng, mặt ngày tươi tắn, thì đem lại niềm vui cho cha mẹ và những người bạn thân của chính chúng ta. Như giai đoạn đầu thì nó lật ngược tình thế, sao người ta đi chơi, người ta đi nhảy đầm, anh ngồi thiền thì bị chửi, cái đó là đương nhiên phải nhận. Mà càng chửi thì chúng ta lưu về cảnh nhịn nhục của chúng ta, cảnh thanh tịnh sáng suốt, thấy chúng ta nhẹ hơn người nhiều. Và từ đó bình tâm, và càng tu càng chiến từ quan càng nhẹ, mới hướng độ những người chửi mình, và sẽ thân thiết với những người đó, nhận những người đó làm người quý và người ơn của chúng ta. Người chửi chúng ta là người ơn chứ không phải người hại. Cứ nhận người đó là ơn đi, thì nó mới hòa được, nó mở được, mới tiến được. Người ta chửi mà mình giận, mình tìm kế hại người, cái đó không nên, vô vi không có làm điều đó được.
Câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Thầy, tại sao có người tu vô vi hay nói chuyện tiên Phật và có nhiều ý tưởng không thực tế, tánh thì không tốt mà lại nói chuyện thành tiên thành Phật và lên thiên đàng?
Cái đó là nhiều người đọc sách rồi có một chút điểm mường tưởng về cái việc đó, thì họ phải luận thuyết về đó và họ thích cái giới đó, họ cần luận thuyết cái đó để cho họ tiến, chứ phải của mình đâu, mình lo. mình nghe thôi, trình độ của họ tới đó, họ nhận thức việc đó mà thôi. Cho nên chế độ tự do không có can thiệp chuyện cá nhân tiến hóa về tâm linh là vậy.
Câu hỏi kế tiếp: kính thưa thầy, con hút thuốc lá rất nhiều, mặc dù con biết là con với bệnh tim mà hút thuốc lá nhiều là không tốt, nhưng con vẫn không bỏ được tật này. Xin thầy chỉ cho con một phương pháp để bỏ thuốc.
Tôi là người hút thuốc lá 60 điếu một ngày, nhưng mà bây giờ tôi bỏ được. Tôi là cái gương cho tất cả mọi người hút thuốc lá không sẽ tự hủy diệt bộ phổi của mình. Lúc tôi niệm Phật mà tôi mắc, ông thầy chỉ cứ niệm Phật mà làm sao có thời giờ hút thuốc. Tôi chập ghiền cũng hút. Rồi tôi nói thôi mình quyết tâm tu lo niệm Phật. Niệm Phật thêm nước miếng nó chảy đều. Niệm Phật tới bên lú nước miếng 6 giờ chiều nó ngọt như đường phèn. Lúc đó không có thèm đi thuốc nữa. Rồi mình nhận thức rõ biết thuốc là cái gì. Một cái lá cây. Lá cây qua mặt trăng mặt trời ban chiếu điện năng xuống, và mưa gió kích thành phát triển thành một cái lá cây, rồi đem ra phơi khô rồi đốt trở lại, cũng là trở lại về trời, cũng là nguyên lý điện năng xuất phát đi lên. Nhưng mà cái sự ô trượt nó hại phổi, chất này chất nọ nó gia tăng trong con người nó hại. Cho nên giờ đó tôi cảm thức được, tôi mua đi thuốc bọc trong túi, mua gói thuốc bọc túi mà không bao giờ tôi hút thuốc thì mới thật sự là người từ bỏ được thuốc.
Câu hỏi kế tiếp: thưa thầy, tu thiền có cần phải ăn ít đi hoặc ăn chay không?
Ăn cho vừa bụng chứ không có nói ăn ít. Ăn cho vừa no chứ đừng ăn quá no. Quá no là hại, hại bộ ruột. Ăn vừa bụng, thiền nhiều là mình nhận được cái điện năng của vũ trụ. Cái vũ trụ quang đang ban chiếu cho chúng mình. Khi ngồi thiền thì cái điện đi lên không, chứ không có đi xuống. Thì nó hòa hợp với điện năng của vũ trụ của người. Thiền xong dậy mặt mày hồng hào và tốt tự.
Câu hỏi kế tiếp: bắt đầu tu thiền khoảng chừng bao lâu mới thấy có kết quả để đầu óc nhẹ nhàng?
Trong vòng 6 tháng mà lo làm sơ hồn chiếu minh thì nó giải được cái phần trượt ở trong gan thì cảm thấy có nhẹ nhàng ban đầu, rồi 3 năm sau mới thấy được cái tánh của mình. Mình lầm tưởng là mình tốt, thế là mình người xấu. Thấy được cái tánh rồi mình thấy mình xấu, có một tập quán rất xấu mà không chịu sửa. Thì lúc đó thấy được cái tánh mới kiến tánh, lúc đó mới chịu sửa. Là chỉ có tiến qua không có lùi.
Câu hỏi kế tiếp: thưa thầy, nhiều người nói rằng tu vô vi thì không còn biết xúc động lo phiền khổ não, và như vậy thì sẽ không còn yêu hay ghét nữa. Nếu như vậy thì họ là người ích kỷ, không còn biết đến ai ngoài họ nữa, phải dự hay không?
Họ không phải là người ích kỷ. Họ lo cho tương lai, họ lo cho phần hồn, và nó không có bỏ những người kế tiếp. Vì hành động nó tốt, nó là một việc cho tất cả mọi việc. Chính bản thân nó được yên, hồn nó được tiến, thì người kế tiếp cũng bắt chước mà lo cho phần hồn để tiến. Phải làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai. Chúng ta nhìn Phật Thích Ca, ông tu của mình, ông đâu có rủ ai tu đâu. Ngày hôm nay chúng ta còn rủ bạn đạo chứ, ông Phật Thích Ca ông tu của mình à. Rồi ông tu đắc rồi, từ lúc đó người ta mới tới tìm. Ban đầu ông Thích Ca tu, người ta nói người đó bất hiếu, bỏ vua cha mà đi, bất trung bỏ nước mà không lo. Rồi ngài kiên trì tu vì cái sự cảm thức của ngài thấy là vô cùng, việc lớn hơn việc bất sự. Cho nên ngài bắt đầu lo tu. Tu rồi ngài mới trở lại sống chung với chúng sanh và nói cái nguyên lý tu học của mọi người, nguyên nghiệp của mọi người, để thức tâm bằng một cái diệu pháp khai triển tâm thức.
Câu hỏi kế tiếp: làm công quả việc thiện được lên trời, xin thưa có đúng không? Nếu không phải làm thế nào?
Trời nhiều cõi, làm phước thì được phước. Nhẹ, người ta đứng nhẹ là tôi lên trời rồi. Không phải đâu, cõi trời nó còn nhiều cõi khắc khe lắm mới lên tới đó được. Cho nên người tu vô vi phải nhận những sự khắc khe. Khi mình thanh nhẹ chừng nào mình mang nhiều tiếng oan của đời. Họ chê trách, họ nói thằng này ngu, tu không biết gì, họ chửi đủ chuyện hết. Nhưng mà mình phải cảm ơn họ, nhờ cái chữ đó mình càng tu nhiều, mình mới nuôi về cái lãnh vực thanh tịnh, và mình tạo được đức từ tâm từ bi, và để mình học đại bi của bề trên.